Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là đài phát thanh Sài Gòn Hilton 900 AM và 1600 AM tại Dallas. Và quý thính giả khắp thế giới có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ đài saigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi chương trình Những Vấn Đề Hôm Nay. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đang nối đường dây với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng từ tiểu bang Virginia và một đường dây khác với dân biểu Cao Quang Ánh từ Louisiana. Xin kính chào anh Nguyễn Đình Thắng, xin chào anh Cao Quang Ánh. Xin hai anh gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài.
Vâng, xin chào anh Dương Phục và xin chào dân biểu Cao Quang Ánh và tất cả quý thính giả thân mến.
Xin kính chào anh Dương Phục, xin chào anh Tiến sĩ Nguyễn Thắng và xin kính chào quý khán giả của đài Sài Gòn Houston Radio.
Thưa hai anh, theo những cái tin tức của các đài phát thanh VOA, BBC, Á Châu Tự Do sáng ngày hôm nay thì đều loan báo về cái cuộc điều trần nhân quyền Việt Nam tại Hạ viện Mỹ, và trong đó có nói tới cái phần phát biểu của anh Nguyễn Đình Thắng vào ngày hôm qua. Xin mời anh Thắng có thể cho biết chi tiết cái vụ điều trần ngày hôm qua như thế nào ạ?
Vâng, cái buổi điều trần ngày hôm qua là tập trung vào cái tình trạng nhân quyền hiện nay ở toàn vùng Đông Nam Á, mà đặc biệt là Việt Nam. Cái điều mà chúng ta thấy được tại sao đặc biệt Việt Nam đó là bởi vì riêng Việt Nam thôi có hai người điều trần. Cô ủy viên quận Cam là Janet Nguyễn là người điều trần người Việt, và chúng tôi cũng là người Việt điều trần về vấn đề Việt Nam. Thành ra chỉ có 4 nhân chứng điều trần mà đã hết 2 là người Việt Nam để tập trung vào vấn đề Việt Nam. Vì Việt Nam hiện nay đang có một cái thành tích vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất ở tại Đông Nam Á. Và thứ hai, Việt Nam hiện nay cũng đang là một cái đề tài nóng trong vấn đề Biển Đông, trong vấn đề TPP. Thành ra các cái vị dân biểu, và ngày hôm qua là có 22 vị dân biểu thuộc Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đã hiện diện để mà lắng nghe, để mà phát biểu và để đặt câu hỏi về cái tình trạng nhân quyền ở tại Đông Nam Á và đặc biệt là tại Việt Nam. Thì chúng tôi tập trung nhiều vào các cái vi phạm tự do tôn giáo đang diễn ra một cách rất trầm trọng và ngày càng trầm trọng hơn ở tại Việt Nam hiện nay.
Ông Ed Roy cũng là cái người là tác giả của cái dự luật chế tài về nhân quyền ở Việt Nam, và đặc biệt là ông trước đây thì cũng thấy ông John Cornyn cũng đưa ra một cái dự luật tương tự như vậy, có phải không anh Cao Quang Ánh ạ?
Dạ phải. Cách đây khoảng chừng một năm thì ông John Cornyn đã đưa ra cái dự luật chế tài Việt Nam ở trong thượng viện, và cách đây khoảng chừng 2-3 tháng thì ông Ed Roy ông cũng đưa ra một cái dự luật cũng giống như là của ông Cornyn ở trong hạ viện, và nói chung cái dự luật này là họ nhắm về những người tư nhân mà đã vi phạm về vấn đề tôn giáo và về vấn đề dân chủ. Và qua cái dự luật này thì chính phủ Hoa Kỳ có thể giữ lại những cái ngân khoản của họ, những cái tiền bạc mà họ đóng ở trong những nhà băng quốc tế vân vân, hay là không cho họ những cái visa đi qua nước Mỹ hay là đi qua những cái khu vực nào mà Mỹ quản lý. Cho nên cái dự luật này nếu mà có thể thông qua được Hạ viện thì cho cộng đồng của chúng ta một cái thế để đòi hỏi những cái vấn đề thay đổi về tư duy tôn giáo, về dân chủ ở trong nước Việt Nam.
Vâng, cảm ơn anh Cao Quang Ánh. Hai cái dự luật nó gần như là tương tự với nhau như vậy. Thưa anh Nguyễn Đình Thắng, tại sao lại không chỉ là một thôi, như vậy cho nó dễ vận động hơn không anh?
Dạ vâng, cái lý do quan trọng nhất là chúng ta không có thời gian. Thành ra thay vì phải đi, nếu mà làm một cái ngôn ngữ, một cái dự thảo đó, thì lại phải đi từ bên Hạ viện lên, thông qua Hạ viện rồi mới đưa sang bên Thượng viện, hoặc là ngược lại phải thông qua Thượng viện rồi mới đưa sang Hạ viện thì cái thời gian kéo dài hơn. Còn đằng này là cũng đẩy còn vào trong Hạ viện và Thượng viện cùng một lúc, và thực sự cái nội dung của nó rất là tương tự với nhau. Thành ra hy vọng là đi song song như vậy thì nó rút ngắn được thời gian. Đó là cái lý do. Một cái điểm mà ít ai biết là cái người đầu tiên mà đưa ra cái luật mà chế tài các vi phạm nhân quyền ở Việt Nam đó lại chính là dân biểu Cao Quang Ánh, khi mà anh Cao Quang Ánh còn đang đương nhiệm ở tại Hạ viện Hoa Kỳ.
Vậy thưa anh, Cao Quang Ánh khi mà nói đến chế tài có nghĩa là trừng phạt, hồi nãy anh cũng nói là nhắm vào một số những cái nhân vật để mà chế tài trừng phạt, kể cả cái phong tỏa tiền bạc của họ tại các ngân hàng, rồi cấm họ, không cho họ visa sang nước Mỹ. Tại sao một quốc gia có thể cấm một quốc gia khác, những cái lãnh tụ của quốc gia khác như vậy được? Cái vận động đó nó có thể là nó làm cho nó thấy khó khăn, thấy nó không có hợp lý, khi mà bây giờ thí dụ nhắm vào Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Phạm Bình Minh mà bảo rằng là như vậy không cấp visa sang Mỹ, mà họ là các nhà ngoại giao mà, khi mà họ có những cái giao tế với nước Mỹ, họ có tòa đại sứ ở nước Mỹ, làm sao mà cấm được họ, mà làm sao lại phong tỏa được những cái tiền bạc họ gửi ở ngân hàng quốc tế? Thưa anh.
Dạ vâng, nếu mà anh Dương Phục và quý thính giả có thể chú ý tới những cái sự xảy ra ở nước Nga sau khi mà nước Nga xâm lăng qua cái vùng của Ukraine, thì Mỹ ngay lập tức và cái luật lệ chế tài những cái người vi phạm tôn giáo ở trong khu vực đó đã được thông qua Quốc hội cách đây khoảng chừng 2 hay 3 năm. Thì nếu mà chúng ta có để ý là sau khi cái vụ đó xảy ra thì chính phủ Mỹ đã chế tài tất cả những người mà họ nghi ngờ là đã tham gia vô hay là ủng hộ những cái việc làm xâm lăng của nước Nga. Trong thành phần của những người đó là nhiều người rất là giàu, và những người đó là ủng hộ ông Tổng thống Putin. Và những người đó họ cũng có tất những cái công ty của những cái cơ quan thương mại của họ là được làm việc cùng với lại những công ty của Mỹ, hay là có những cái chi nhánh ở bên nước Mỹ hay là bên nước Âu Châu. Và nếu mà họ dựa với những cái đạo luật đó để chế tài những cái vấn đề, những cái tài sản, những cái cơ quan làm việc, cơ quan thương mại của họ, thì những người đó không có thể nào mà tiếp tục hoạt động làm việc giống như là trước đây mà họ bị chế tài. Thì song song cùng với lại Việt Nam, nếu mà mình nói về Nguyễn Tấn Dũng, có thể là ông là một người đại diện cho nước Việt Nam, thì về cái vấn đề mà không có cung cấp cái visa của ông thì nó là một trong những vấn đề mà Quốc hội phải cần nghĩ tới. Nhưng mà nói chung dựa trên cái dự luật này thì Quốc hội của Mỹ cũng có thể chế tài những cái đường lối mà ông làm việc, hay là những cái sự làm việc kinh tế của những người gần với ông, những người trong gia đình của ông, những người bạn bè của ông. Cho nên cái dự luật này nếu mà được thông qua thì rất là quan trọng trong cái vấn đề mà tranh đấu nhân quyền và tự do tôn giáo ở trong nước Việt Nam.
Vâng, thưa anh Nguyễn Đình Thắng, trong cái cuộc điều trần ngày hôm qua đó, theo tin tức ghi nhận thì ông Ed Royce lại một lần nữa tố cáo cái chuyện vi phạm nhân quyền của Cộng sản Việt Nam, và chính anh Nguyễn Đình Thắng cũng đưa ra một số những cái bằng chứng nữa. Đây không phải là lần đầu tiên những cái cuộc điều trần này ở tại Hạ viện. Ông Ed Royce đã lên tiếng nhiều lần, và chính ông cũng đã đi Việt Nam rồi thăm Hòa Thượng Quảng Độ và cũng đã lên tiếng về vụ này, nhưng mà cũng chả thấy có ảnh hưởng gì, suy xuyển gì đến cái việc mà vi phạm nhân quyền của Cộng sản Nam vẫn còn đang tiếp tục. Thí dụ nói những cái lãnh tụ tôn giáo điển hình như là cha Nguyễn Văn Lý bây giờ vẫn đang nằm tù. Vậy tại sao cứ phải điều trần mãi, liệu nó có ảnh hưởng gì hơn khác những cái lần khác không? Cũng giống như là cái cuộc vận động sắp tới đây vào ngày 16 tháng 7 đó, ở tại DC đó, thì không phải là lần đầu. Tại sao cứ phải làm hoài? Và nó cũng có thể hao tổn đến cái kỹ thuật để mà mọi người, các phái đoàn đi về ở Hoa Thịnh Đốn cũng rất là vất vả và tốn kém nữa. Anh Nguyễn Đình Thắng.
Dạ vâng. Cái câu hỏi rất là chính đáng thưa anh. ngày hôm qua đó, thực sự các buổi điều trần của các cái tiểu ban hoặc là ủy ban chính thức của Quốc hội Hoa Kỳ đó là để hướng dẫn cho hoặc là chuẩn bị cho những hành động lập pháp. Ví dụ như cái cuộc tổng vận động năm ngoái vào tháng 6 và cái buổi điều trần cùng cái ngày vận động đó thì nó đã là cái bàn đạp để mà ông dân biểu Christopher Smith đẩy cái luật nhân quyền cho Việt Nam được thông qua ở tại cái ủy ban đối ngoại của Hạ viện Hoa Kỳ. Và rồi đầu năm nay có một cuộc tổng vận động, thì cái đó để mà vận động, tức là tháng 3 vừa rồi đó, cuối tháng 3 vừa rồi, để mà vận động đẩy lùi cái TPP cho Việt Nam, cũng như bắt đầu mở ra một cái nỗ lực về vận động cho tự do tôn giáo ở Việt Nam, mà có linh mục Phan Văn Lợi và nữ chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng ở cao đài đã cũng lên tiếng. Thì cái buổi điều trần ngày hôm qua nó có hai cái mục tiêu. Cái mục tiêu thứ nhất là tôi nghĩ rằng ông dân biểu Edward sẽ dùng cái đó để thuyết phục các đồng viện của mình ở trong ủy ban đối ngoại là cần phải thông qua rút rút dự thảo luật về chế tài các vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Còn đối với chúng tôi đó, thì nó lại có một cái mục tiêu thứ hai là của chúng tôi khi mà ra điều trần, đó là thuyết phục thêm một số vị dân biểu, đặc biệt bên Đảng Cộng Hòa, để mà chính thức tuyên bố với lại Tổng thống Obama rằng nếu như Việt Nam vẫn chưa cải thiện vấn đề nhân quyền một cách đáng kể và không thể quay lui thì chúng tôi sẽ không ủng hộ cho Việt Nam vào cái hợp tác xuyên Thái Bình Dương là TPP. Hiện nay cái mục đích của cái ngày tổng vận động vào tuần tới, trong rất nhiều các mục tiêu, thì một trong những mục tiêu đó là vận động thêm 8 vị dân biểu Đảng Cộng Hòa cùng đứng tên chung với nhiều vị khác để mà tuyên bố như vậy đối với Tổng thống Obama. Nếu đạt được thêm 8 người nữa thôi thì chúng ta sẽ có đa số các dân biểu thuộc hai đảng ở Hạ viện cùng chính thức tuyên bố rằng, khẳng định rằng nếu Việt Nam chưa cải thiện nhân quyền thì sẽ không có TPP cho Việt Nam, mà 218 là con số, là cấp số để đạt đa số ở Đại Hạ Viện. Cái điều này có ý nghĩa rằng dù Tổng thống Obama cuối năm nay mà cũng ký kết TPP với Việt Nam thì cũng đừng cầu mong sẽ được thông qua ở Đại Hạ Viện, là chi bằng hãy ép Việt Nam phải cải thiện nhân quyền nếu muốn cho Việt Nam được vào TPP.
Vâng. Thưa anh Cao Quang Ánh, anh đã từng hoạt động ở tại Quốc hội nhiều năm trước đây đó, thì thấy cái cuộc vận động đi vào TPP, trước hết đó, TPP như mọi người đều hiểu là cái hợp tác xuyên Thái Bình Dương, thì cũng có nhiều người đặt ra câu hỏi là nếu mà Cộng sản vào được TPP thì cũng tốt thôi, bởi vì là khi mà vào đó thì bị ràng buộc bởi một số những cái điều kiện, thí dụ như phải có những cái tổ chức công nhân độc lập và công nhân phải được tôn trọng, phải có quyền đình công, vân vân và vân vân, thì tại sao chúng ta lại phải chống ạ? Nếu mà chứng minh được cái cải thiện nhân quyền thì ngược lại thì giúp Cộng sản vào TPP thì cũng tốt cho tình hình đất nước mà thoát ra khỏi cái nền mà tồi tệ kinh tế. Anh Cao Quang Ánh nghĩ sao ạ?
Dạ vâng, trước khi trả lời cái câu hỏi của anh Dương Phục, để tôi nói thêm về những cái vấn đề tại sao mà những cái buổi điều trần nó rất là quan trọng. Một cái lý do chính đó mà tại sao thường thường Quốc hội có những cái buổi điều trần là để cho hành pháp biết là cái ý của Quốc hội lúc mà đưa ra những cái luật lệ đó là làm sao. Tôi chỉ nói thí dụ là trong cái chương trình TPP chẳng hạn, nếu mà mình có thể thành công là và đẩy không có cho Việt Nam tham gia vô trong cái chương trình TPP và cái được đó ký được thành luật, và về sau mà một cái chính quyền nào khác mà họ hoạt động cùng với lại nước Việt Nam mà cho nước Việt Nam được hưởng những cái quyền lợi của TPP thì lúc đó những người dân có thể đứng ra thưa kiện những cái cơ quan hành pháp như là Bộ Ngoại giao là đã làm trái luật mà Quốc hội đã đưa ra. Cho nên đó là những cái sự mà quan trọng ở trong những cái buổi điều trần đó, là làm sao Quốc hội có thể đưa ra cái ý định thành lập một cái luật lệ và điều khiển được những cái sự mà được tiến hành làm sao. Còn trong cái vấn đề mà câu hỏi của anh Dương Phục, thì cái câu hỏi này thì tôi đã trả lời trước đây, là nếu mà chúng ta có để ý tới cái lịch sử của Việt Nam cùng với lại những nước khác, là nếu mà chúng ta cho họ tham gia vô trước, giống như là Việt Nam trước đây được tham gia vô trong cái cơ quan World Trade Organization, trước khi mà Việt Nam được quyền tham gia vô trong những cái việc làm đó, thì họ hứa hẹn là sẽ thay đổi này thay đổi khác, và trước khi họ được vô thì họ cũng thay đổi chứ không phải là không. Nhưng mà sau khi họ đã được tham gia rồi, vô cơ quan khi WTO rồi, thì chúng ta thấy rõ ràng là những cái về đàn áp tôn giáo, những cái vấn đề đàn áp dân chủ nó càng ngày nó càng tăng lên. Tới bây giờ Việt Nam là cái người một quốc gia vi phạm nhiều nhất ở vùng Đông Nam Á. Cho nên nếu mà chúng ta lấy cái lịch sử đó và chúng ta áp dụng tới với vấn đề TPP thì chúng ta thấy là chúng ta phải cần đòi hỏi Việt Nam thay đổi trước khi Việt Nam được hưởng những quyền lợi này. Tại vì nếu mà Việt Nam đã được hưởng những cái quyền lợi của TPP rồi, thì lúc đó họ sẽ bắt đầu, mình gọi là drag their feet trong vấn đề thay đổi. Hay là thay vì mà họ thay đổi chậm trễ, họ còn lại làm lại còn tệ hơn nữa, giống như là chúng ta thấy trong lịch sử của chế độ cộng sản. Và cho nên cái vấn đề rất là quan trọng là chúng ta phải cần vận động không cho Việt Nam hưởng được những quyền lợi thực của TPP, và đòi hỏi trước khi mà được hưởng những quyền lợi này thì Việt Nam phải cần thay đổi về vấn đề tự do tôn giáo, thay đổi về những cái sự tự do dân chủ ở trong nước Việt Nam.
Vâng, bây giờ thì cái thay đổi nào thì có thể chấp nhận được, bởi vì là trong quá khứ cộng sản đã chơi cái trò cũng thả một số tù nhân lương tâm, Cố Huy Hòa Vũ, anh Cố Huy Hòa Vũ là một chứng minh, rồi mấy đây Đỗ Thị Minh Hạnh vân vân, thì thế nào cái thưa anh Thắng là mới được là coi như là đủ để mà chúng ta coi như là không ngăn chặn TPP, coi như là chấp nhận được và đã nhượng bộ để mà có hành động ngược chiều lại, thưa anh Thắng?
Dạ vâng, nó có ba cái điều kiện mà chúng tôi đưa ra để coi như làm cái thước đo và cũng là cái mức chặn TPP đối với Việt Nam. Chỉ khi nào Việt Nam thỏa đáng được ba cái điều kiện đó thì mới rút cái mức chặn ra. Thứ nhất nữa là phải trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm. Và chúng tôi đã nộp cho Quốc hội cũng như Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ những cái danh sách mà tổng cộng lại là từ 400 đến 600 các cái tù nhân lương tâm. Chứ không phải chỉ 5 người, 10 người. Thành ra Việt Nam không thể chơi cái trò gian lận là thả 5 người và bắt được 50 người. Để chúng tôi thường xuyên cập nhật cái danh sách đó để lúc nào chính phủ Hoa Kỳ cũng có sẵn cái danh sách để đo cho nó dài ra hoặc là ngắn lại. Chỉ khi nào nó ngắn lại chỉ còn tí tí thôi thì lúc đó chúng tôi mới thỏa đáng. Và thứ hai là phải đòi hỏi Việt Nam gỡ bỏ hoặc xóa bỏ tất cả các công cụ đàn áp, bắt bớ, giam tù những người bất đồng quan điểm, chẳng hạn như là các cái điều 88, 258, 79 ở trong bộ luật hình sự, hoặc là nghị định 72 để mà kiểm soát các việc sử dụng internet, hoặc là nghị định 92 để mà kiểm soát các cái và khống chế các cái sinh hoạt tôn giáo mà chúng tôi nêu ra ngày hôm qua đó. Chỉ khi nào mà tháo bỏ tất cả những cái đó và phải loại trừ tất cả các hành động, các hành vi đàn áp, bạo lực và tra tấn của công an, thì lúc đó chúng ta mới không lo rằng các người tranh đấu lại tiếp tục bị đàn áp hoặc lại bị bắt vào tù trở lại. Sau khi Việt Nam được tất cả các quyền lợi thì họ lại bắt lại hàng loạt để tích trữ tù nhân lương tâm, còn trao đổi với thế giới tự do. Sau này chúng ta phải chặn đằng đầu, chặn đằng đuôi. Và thứ ba là Việt Nam phải tuyệt đối tôn trọng quyền thành lập hoặc tham gia các nghiệp đoàn tự do và độc lập bởi công nhân, được hình thành bởi các công nhân. Thì nếu đạt được cả ba cái điều kiện đó thì lúc đó chúng tôi thấy rằng Việt Nam đã đáp ứng cái thỏa đáng các điều kiện về nhân quyền. Và khi mà họ đạt được ba cái điều ấy có nghĩa là gì? Có nghĩa là họ sẽ phải tôn trọng cái quyền tự do ngôn luận, trong đó có quyền tự do phát biểu và Internet. Thứ hai là quyền tự do hội họp ôn hòa, mà trong đó có quyền tự do biểu tình. Và thứ ba là quyền tự do lập hội, mà trong đó có công đoàn, có tổ chức xã hội dân sự và có các đảng chính trị đối lập. Nếu mà đạt được ba cái điều ấy thì đó là một chương trình bắt đầu là một chương trình dân chủ hóa cho đất nước. Thì đó là cái điều mà chúng tôi đưa ra ngày hôm nay và đòi hỏi rằng Việt Nam phải chấp nhận thì mới được tham gia TPP.
Vâng, thưa anh Cao Quang Ánh, chúng tôi nghe nói rằng anh và một số thân hữu đang vận động cho ông thượng nghị sĩ John Cornyn của tiểu bang Texas khi ra tái tranh cử. Trong đó có cả việc có thể là tiến tới gây quỹ trong cộng đồng Việt Nam cho ông ta nữa. Tại sao ạ? Và thường thường thì cộng đồng Việt Nam mà rất lơ là và chưa quen với cái hình thức mà gây quỹ cho một ứng cử viên ra tranh cử. Tại sao kỳ này anh lại vận động cho ông John Cornyn?
Dạ, thưa anh Dương Phục. Lúc mà chúng ta nói về những cái sự mà vận động thay đổi xã hội, nó phải cần đi song song cùng với lại cái hệ thống chính trị của nước Mỹ. Và trong những cái sự mà rất là quan trọng và cộng đồng Việt Nam của chúng ta hiện tại cũng chưa có nắm vững được là cái sự quan trọng liên kết giữa mình cùng với lại những người dân biểu và thượng nghị sĩ. Rất là quan trọng là làm sao mà chúng ta có thể xây được một cái bridge, một cái sự mà chúng ta làm việc cùng với họ. Và trong cái hệ thống mà làm việc thì nó dễ dàng hơn nếu mà chúng ta đứng ra ủng hộ cho ông. Và chúng ta nên ủng hộ cho những người nào mà chúng ta biết là sẽ giúp mình để đưa đẩy quốc hội đi những cái đường lối mà hiện tại mà chúng ta đang muốn. Ông John Cornyn là người thứ nhì ở trong đảng Republican ở trong thượng viện, và nếu mà trong 2 năm nữa hay là có thể là cuối năm nay sau khi cái buổi tranh cử của 2014 mà đảng Cộng hòa có thể cầm quyền được trong thượng viện, thì lúc đó thì chúng ta lại có một cái người bạn rất là quan trọng, rất là có thế lực ở trong thượng viện, là cái người thứ hai ở trong thượng viện. Và nếu mà đảng Cộng hòa có thể cầm quyền được thượng viện và hạ viện, thì tất cả những cái luật lệ chúng ta đẩy về vấn đề dân chủ, về vấn đề tự do tôn giáo, về những cái vấn đề mà chúng ta muốn, thì nó sẽ được thông qua dễ dàng hơn. Cho nên nhưng mà nói chung là trong cái vấn đề mà mình gọi là vận động thì chắc chắn là cho nhiều người của cộng đồng của chúng ta, có nhiều người thì ủng hộ đảng Dân Chủ và cũng có nhiều người ủng hộ đảng Cộng Hòa, và nói chung trong cái việc làm mà vận động và ủng hộ thì chúng ta có quyền tự do ủng hộ cho những ai mà chúng ta muốn, nhưng mà chúng ta phải cần chú ý tới cái việc làm mà hiện tại chúng ta đang muốn đạt được ở trong cộng đồng chúng ta. Cái đó là làm sao mà chúng ta có thể mang tự do tôn giáo cho nước Việt Nam, về vấn đề dân chủ cho nước Việt Nam. Và nếu mà cái người ở trong đảng Dân Chủ mà họ đi theo đường lối đó, thì những người mà trong đồng chúng ta nghiêng về đảng Dân Chủ thì có quyền ủng hộ những người đó. Còn những ai ở trong đảng Cộng Hòa mà nghiêng về cái đường lối của cộng đồng chúng ta nên đứng ra để ủng hộ họ. Cho nên chúng ta phải cần xây dựng được những cái sự bàn kết, những cái mình gọi là những cái friendship cùng với lại những người dân biểu và thượng nghị sĩ càng nhiều càng tốt. Và nếu mà chúng ta có thể xây dựng được cái sự làm việc này trong cả hai đảng thì chắc chắn là cái đó càng là tốt hơn. Riêng tôi là một người Cộng hòa, và ông John Cornyn trước đây ông đã ủng hộ cộng đồng Việt Nam rất là nhiều trong vấn đề dân chủ, trong những vấn đề tự do tôn giáo, thì đối với tôi đây là một người bạn mà chúng ta không có thể nào mà mất được. Cho nên trong những tháng tới này chúng tôi sẽ cố gắng để làm sao giúp cho ông Cornyn được giữ lại cái chức vụ của ông ở trong thượng viện.
Vâng ạ. Còn anh Nguyễn Đình Thắng thì không biết anh là Cộng hòa hay Dân chủ với anh Thắng?
Dạ vâng, không theo bên nào cả. Và chúng tôi ủng hộ cho bất kỳ những ai thuộc đảng này hoặc đảng kia mà ủng hộ cho cái vấn đề người, hỗ trợ cho cộng đồng Việt phát triển ở tại Hoa Kỳ, bảo vệ quyền lợi cho người Việt tại Hoa Kỳ và tranh đấu cho tự do dân chủ ở Việt Nam.
Vâng. À, ngày hôm qua trong cái cuộc điều trần ở tại Hạ Viện thì anh Thắng có nói là cộng đồng người Việt chống cộng ở Mỹ đó sẽ có hành động để vận động chính phủ Hoa Kỳ nhập cuộc bảo vệ an ninh và hòa bình ở Biển Đông. Bây giờ ông Ngoại trưởng John Kerry, ông ấy đi Trung Hoa đó, ông ấy họp với ông Tập Cận Bình, và ngày hôm qua ông cũng họp với ông Dương Khiết Chỉ. Thái độ của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc vẫn đặt cao hơn theo những lời tuyên bố của các ông về với cái tình gọi là tình hữu nghị giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, và rõ ràng là qua cái lời ông John Kerry thì vẫn cảnh giác về cái chuyện là giản khoan rồi xâm lấn lãnh hội của Trung Quốc. Thế nhưng mà Hoa Kỳ vẫn không đứng về phía nào cả, và coi như là theo cái lời của ông Tập Cận Bình nói với ông John Kerry là không muốn Hoa Kỳ can thiệp. À, không muốn đưa ra diễn đàn quốc tế, thì thấy rõ là cái chiều hướng của Hoa Kỳ như vậy rồi. Thế thì cái cuộc vận động 16 tháng 7 sắp tới, anh có tin tưởng anh có thể xoay được cái quan điểm đó không?
Dạ vâng, thưa anh Dương Phục, ở Hoa Kỳ là một quốc gia dân chủ, do đó vấn đề lập pháp và hành pháp rất rõ ràng. Lập pháp là gì? Có nghĩa là đưa ra các luật của quốc gia, và luật của quốc gia nó ấn định cái chính sách của quốc gia này trong vấn đề đối nội cũng như đối ngoại. Thành ra rất cần là chúng ta vận động các dân biểu và thượng nghị sĩ để đưa ra cái chính sách của Hoa Kỳ, chứ không phải là bên hành pháp. Hành pháp chỉ là thực thi hành các chính sách do quốc hội đưa ra. Do ông Kerry lúc nói thế này, lúc nói thế khác, và chúng ta cũng hiểu được rằng cái đó là một cái sự uyển chuyển chiến thuật. Khi mà ông ta tới cái diễn đàn ASEAN thì lại phải nói khác, mà được qua cái luật tân lại nói khác, và đến khi sang Trung Quốc thì cũng phải nói khác. Thành ra chúng ta không nên đón gió mà nghe cái lời của ông John Kerry mà thôi. Đó là cái vấn đề uyển chuyển trong vấn đề thi hành chính sách. Còn chính sách được đặt ra như thế nào là quốc hội, chứ không phải là hành pháp. Chính bởi vậy mà chúng ta cần phải vận động quốc hội. Và tuần tới đây 16 tháng 7 sẽ có cuộc tổng vận động để làm gì? Để mà thông qua một số các cái luật, và trong đó có nghị quyết ở tại Thượng Viện, là yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi Biển Đông, rất rõ ràng như vậy, và trở lại nguyên trạng như cũ và tôn trọng cái quyền tự do hàng hải ở tại vùng Biển Đông. Rồi ở tại Hạ Viện cũng có một cái đạo luật là đặt ra cái chính sách chuyển trục về Á Châu và Đông Nam Á cho Hoa Kỳ, thì cái đó mới thực sự là chính sách của Hoa Kỳ nếu mà được thông qua, bởi vì tất cả mọi thứ đều cần phải có ngân sách, đều cần phải có quốc hội thông qua ngân sách cho phép, và ở quốc hội chấp nhận cái chính sách đó thì mới thực hiện được. Còn tất cả từ trước đến giờ mới chỉ là những cái ý tưởng, những cái ý định thể hiện qua lời phát biểu của Tổng thống Obama hoặc là của ông John Kerry mà thôi. Nếu quốc hội chưa chấp thuận thì cũng không đi đâu hết. Quay trở lại vấn đề TPP cũng vậy, tức là Tổng thống Obama muốn lôi kéo Việt Nam vào TPP, nhưng mà dù ký kết, nếu như quốc hội cả thượng viện và hạ viện phải đồng ý thì mới trở thành hiện thực, còn như chỉ cần một viện nói là không thì cái sự ký kết nó hoàn toàn vô nghĩa, không đi đâu cả, sẽ không có TPP. Và chúng ta cần hiểu như vậy trong cái hệ thống lập làm chính sách của Hoa Kỳ.
Thưa anh Thắng, trong cái cuộc điều trần mà hạ viện ngày hôm qua đó thì chúng tôi nghe nói là anh hoặc là ông dân biểu Christopher Smith thì cũng đã đưa ra cái tin tức là chính quyền Việt Nam cũng bỏ ra 180.000 cái kim để thuê riêng một cái hãng chuyên vận động hành lang ở Mỹ đó, cái hãng như là Potesta Group chẳng hạn, vận động để mà chống ngược chiều lại. Thì anh cứ nghĩ là cái cuộc vận động của Cộng sản Việt Nam với số tiền như vậy thì nó cũng ảnh hưởng đến một số các dân biểu nghị sĩ trong những cái việc quyết định bỏ phiếu của họ không ạ?
Cũng có thể, nếu như chúng ta không làm gì. Tuy nhiên không có một đồng tiền nào mà có thể thay thế được lá phiếu, là cái tiếng nói, thay thế được cái tiếng nói như chính danh và rất là chân chính của những cử tri người Mỹ hoặc là người Mỹ gốc Việt. Do đó chúng ta lại phải lên tiếng. Hôm qua khi mà dân biểu Smith hỏi về cái vấn đề chính quyền Việt Nam đã bỏ ra 30.000 Mỹ kim mỗi tháng để trả cho một cái hãng chuyên vận động hành lang đứng hàng thứ hai ở tại Hoa Kỳ, đó là Protestor Group, thì chúng tôi trả lời rằng cái cách mà chúng tôi đối phó là tuần tới đây sẽ có nhiều trăm người Mỹ gốc Việt từ khắp nơi đổ về để gõ cửa cái văn phòng dân biểu của Mỹ Sĩ để mà đẩy lùi tất cả những cái manh nha nào của Việt Nam mà muốn qua cái hãng Podesta Group nhằm phá hoặc là cản trở cái tiến trình của chúng ta đang vận động cho nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam. Thì cái đó là cái sức mạnh mà không có một đồng tiền nào có thể mua được. Họ có thể mua được cái hãng, nhưng mà cái hãng nó sẽ đi chỉ là một người ngoại nhân để mà đi vận động cho một quốc gia bên ngoài, chứ không phải là công dân Hoa Kỳ để đi vận động đòi quyền lợi của mình cách chính đáng. Chính bởi vậy mà chúng tôi rất cần và rất mong rằng thêm người Việt tham gia vào tuần tới và những cuộc vận động khác, và đi tham gia vào dòng chính của Hoa Kỳ bằng cách là ủng hộ cho những vị dân biểu, thượng nghị sĩ hoặc là những ứng cử viên mà mình thấy rằng họ phục vụ đúng cái thích đáng với lại cái quyền lợi của cộng đồng và đất nước Việt Nam đó, dân tộc của chúng ta đó, thì chúng ta ủng hộ cho họ để lôi kéo họ đứng cùng với lại chúng ta trong những cái nỗ lực của mình để mà tranh đấu cho cái sự công bằng, dân chủ và nhân quyền phù hợp với quyền lợi của Hoa Kỳ như chúng ta đang vận động cho vấn đề Biển Đông và vấn đề Việt Nam hiện nay.
Thưa anh Cao Quang Ánh, anh đã từng là dân biểu tại Hạ viện Mỹ đó, thì liệu mà có thể có một những cái nhóm mà có tính cách chuyên môn về vận động hành lang như là Podesta Group đó, một cái công ty riêng mà lại nhận tiền của một chính phủ ngoại quốc để đi vận động công khai như vậy các dân biểu nghị sĩ, thì cái điều đó nó có hợp lý không anh?
Dạ vâng, nếu mà anh Dương Phục chú ý tới những sự làm việc của những cái nhóm như là Podesta Group đó, thì nói chung là họ không có xài cái số tiền mà những cái nước ngoại quốc đã đưa, không phải là họ xài tiền của những cái nước ngoại quốc để ủng hộ cho những người dân biểu, tại vì nếu mà làm như vậy thì đã làm trái luật của chính phủ liên bang. Nhưng mà nói chung đó là cái số tiền mà họ làm được thì đó là cái income của họ. Và lúc đó thì cái số tiền đó là đã thuộc về cái nhóm Podesta Group rồi. Thì qua cái sự mà mình gọi là vận động ở trong quốc hội và ủng hộ ở trong quốc hội, thì thường thường họ hay lấy cái số tiền của họ, cái số tiền mà họ đã làm ra để tổ chức một cái buổi ăn uống, gặp gỡ với nhau, hay là tổ chức một cái buổi gây quỹ cho một cái người dân biểu này hay là một cái người dân biểu khác. Rồi họ mời những cái nhóm này rồi những cái nhóm mà họ quen thuộc để tới ủng hộ cho cái người dân biểu này, và cái người dân biểu này là cái người đứng ra để ủng hộ cho những cái danh sách, những cái chương trình của chính quyền Việt Nam chẳng hạn. Thì đó là cái việc làm của những cái mình gọi là lobbying group, là họ lấy cái số tiền ngân khoản của họ, những cái số tiền mà họ đã làm ra để tổ chức cho những cái buổi tiệc, tổ chức cho những cái buổi gây quỹ vân vân, để làm sao lôi cuốn được tất cả những người dân biểu này về phía mà họ đang muốn vận động. Và nói chung nếu mà Việt Nam đã phải cần bỏ tiền ra để mướn một cái Podesta Group, thì chúng ta thấy là đây là một cái thành quả của những cái sự vận động ở trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Tại vì Việt Nam thấy là cái năng lực, Việt Nam đã thấy là cái thế của họ là nằm ở trong cái thế yếu, và quốc hội càng ngày càng nghiêng về đường hướng của cộng đồng Việt Nam, cho nên như vậy họ mới phải cần bỏ tiền ra để bắt đầu đẩy lại những cái gì mà chúng ta đang làm ở trong cộng đồng. Đó là một sự thành quả rất rõ ràng trong những cái buổi vận động của chúng ta làm việc. Và cái vấn đề thứ hai mà tôi nói thêm những cái lời của anh Tiến sĩ Nguyễn Thắng, là trong những đề mà vận động, nhất là về những cái hành động của Trung Quốc ở trong Biển Đông, thì chúng ta phải cần vận động rất là khéo léo. Và tại vì chúng ta không có thể nào mà đòi hỏi quốc hội của Mỹ đứng ra và để bênh vực Việt Nam được. Tại vì như là anh Dương cũng đã nói, nếu mà Việt Nam đứng ra mà bênh vực Việt Nam thì lại làm, có thể là làm sai, làm trái ngược lại, hay là có thể họ sợ là sẽ làm sao làm mất lòng Trung Quốc. Cho nên cái vấn đề mà vận động chúng ta là chúng ta không có đứng lên chúng ta chửi Trung Quốc, chúng ta bắt buộc những người dân biểu phải cần đứng lên chửi Trung Quốc. Cái việc làm đó là không phải vận động của ngày 16 tháng 7. Cái vận động chính của ngày 16 tháng 7 là làm sao chúng ta sử dụng được cái quyền lợi của chúng ta là một người công dân Mỹ gốc Việt đứng ra bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ ở vùng Đông Nam Á. Và qua cái sự bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ ở vùng Đông Nam Á thì nó sẽ tràn qua những cái nước như là Việt Nam, những cái nước như là Pakistan, những cái nước như là Nhật Bản. Tại vì nói chung, nếu mà Mỹ đưa cái thế lực của Mỹ về vùng Đông Nam Á để bảo vệ cái quyền lợi của Mỹ thì chắc chắn đó là một cái thế mà để ngăn cản Trung Quốc không có thể nào mà đứng ra mà bắt đầu bắt nạt những cái nước nhỏ bé như là Việt Nam, Philippines và những cái nước xung quanh. Cho nên lúc mà chúng ta vận động trong cái sự mà chống Trung Quốc thì chúng ta phải cần vận động rất là khéo trong cái việc làm. Tại vì nếu mà chúng ta đứng ra đòi hỏi những người dân biểu phải cần mình gọi là take side, đứng về phía Việt Nam để chống lại Trung Quốc, chắc chắn là họ không có làm rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta đòi hỏi họ phải cần bảo vệ cái quyền lợi của nước Mỹ ở vùng Đông Nam Á và qua cái tiếng nói của mình là một người Mỹ gốc Việt, thì cái đó thì họ có thể nghe những cái lời của mình và làm những cái việc làm như là chúng ta đang muốn.
Vâng, cho anh ánh trở lại cái vấn đề mà anh và một số thân hữu đường vận động cho ông John Conin, mà chúng tôi được biết là ở thành phố Houston này thì có bác sĩ Hồ Trâm rồi giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc và một số thân hữu khác chuẩn bị cho một cuộc gây quỹ tại Houston. Khi ông Conin về đây đó thì hình như là trong tháng 10 thì phải ủng hộ ông John Conin thì không có gì sai, là bởi vì chính ông đã nhiều lần trước đây lên tiếng để mà chống lại cái sự vi phạm nhân quyền của Hà Nội qua một số những cái hành động của ông ở tại Thượng viện Hoa Kỳ. Điển hình là ông đưa ra cái dự luật chế tài. Vậy thì nhân dịp này thì anh có thể cho biết thêm một chút chi tiết nữa về cái cuộc vận động sắp tới cho ông John Conin ở thành phố Houston của chúng tôi như thế nào, thưa anh?
Dạ vâng, thì như là tôi biết rõ là cái sự gây quỹ cho ông John Conin là sẽ được tổ chức trong ngày mùng 5 tháng 10, nếu mà tôi nhớ rõ cái ngày. Nhưng mà về những cái chi tiết mà để ủng hộ gây quỹ cho ông John Conin thì chắc chắn là bác sĩ Trâm Hồ, những cái người tổ chức của cái buổi gây quỹ đó sẽ lên đài trong những ngày tới đây để mời gọi những người trong cộng đồng của chúng ta tham gia. Và nói chung tôi cũng cùng tay kết tay mời gọi tất cả những người trong cộng đồng chúng ta tham gia, tại vì ông John Conin là một người bạn rất tốt cho cộng đồng chúng ta. Và nếu mà Đảng Cộng Hòa có thể cầm quyền được Thượng viện sau mùa bầu cử của năm nay thì chắc chắn đó là một cái thế rất là mạnh mẽ mà cộng đồng chúng ta có thể có ở trong Thượng viện ít nhất là được 2 năm. Và nói chung, trong 2 năm mà chúng ta có những người bạn như là ông John Conin ở trong Thượng viện, ông Ed Roy, ông Chris Smith và những người khác ở trong Hạ viện, thì chúng ta sẽ làm được rất là nhiều việc trong 2 năm tới. Cho nên tôi xin mời gọi tất cả những người trong cộng đồng, những ai mà có đủ khả năng thì sẽ tham gia trong cái buổi gây quỹ đó để làm sao chúng ta có thể giữ được một người bạn của cộng đồng tiếp tục làm việc ở trong Thượng viện.
Vâng, chúng ta cũng gần sắp hết giờ rồi, anh Nguyễn Đình Thắng, xin mời anh có đôi lời đúc kết, sẽ bổ túc thêm những cái điều gì mà khoảng gần một tiếng đồng hồ vừa qua thì chúng ta đã thiếu sót chưa nhắc tới cho cái cuộc vận động mà sắp tới đây, anh Thắng.
Dạ vâng, chúng tôi không biết rằng bây giờ có còn kịp thời gian để những ai mà muốn tham gia cuộc vận động vào tuần tới đây thứ tư, nếu như ở Houston hoặc Dallas còn kịp thời gian để tham gia hay không. Nếu như vẫn còn tham gia được, chúng tôi rất là mong muốn có thêm những người tham gia để mà chúng ta tạo một cái một cái áp lực, một cái ấn tượng thật mạnh mẽ đối với các dân biểu và thượng nghị sĩ trong lúc này. Và như nếu mà không tham gia được, chúng tôi cũng kêu gọi là tất cả chúng ta trong mùa tranh cử này cần phải nhập cuộc bằng những cái cuộc vận động cho các vị ứng cử viên nào mà mình thích, không nhất thiết rằng là phải Cộng Hòa hoặc là Dân Chủ. Bất kỳ ai mà mình thấy rằng đó là cái người phù hợp với mình, xin dấn thân, bởi vì chúng ta phải nhập cuộc, thì lúc đó chúng ta mới thể hiện được cái tư cách, cái cương vị là một công dân Hoa Kỳ. Và là công dân Hoa Kỳ thì chúng ta cũng chia cái phần làm chủ đất nước này, làm chủ chính sách của quốc gia này, và như vậy chúng ta mới đòi hỏi được. Thế những ai mà tham gia được với lại cuộc vận động tổ chức gây quỹ sắp đến đây, chúng con nên xin mời, xin tham gia. Hoặc là những ai mà muốn đứng ra tổ chức những cuộc gây quỹ cho những vị dân biểu khác, thượng nghị sĩ khác, thì cũng xin cố gắng xúc phát để mà tham gia, và nên ghi danh tranh cử bỏ phiếu và ủng hộ cho những vị ứng cử viên nào mà mình thích. Cái điều đó vô cùng quan trọng trong lúc này. Làm như vậy là thực thi cái nghĩa vụ của công dân Hoa Kỳ, và đồng thời cũng góp phần để mà tranh đấu cho một cái tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước Việt Nam.
Vâng, mời anh Cao Quang Ánh có đôi lời trước khi mà chúng ta rời làn sóng ạ.
Trong cái buổi vận động của tháng 3 vừa rồi ở trên Quốc hội, thì ông thượng nghị sĩ Cardin là từ Maryland, ông nói một lời rất là rõ ràng là cộng đồng Việt Nam của chúng ta phải cần đứng ra bầu vô Quốc hội những người nào mà ủng hộ việc làm của cộng đồng Việt Nam. Ông nói rất là rõ. Ông bảo là những người Việt Nam của chúng ta phải cần sử dụng cái quyền lợi của mình để làm sao bầu được những người nào mà ủng hộ tự do tôn giáo, ủng hộ cái sự nhân quyền ở trong nước Việt Nam. Đây là một người trong Đảng Dân Chủ mà họ đã tuyên bố như vậy. Cho nên như là anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã nói là trong cái việc làm mà vận động, trong cái việc làm mà chúng ta bảo vệ đất nước Việt Nam, cũng giống như là chúng ta bảo vệ được cái quyền lợi của mình là một người Mỹ gốc Việt ở trong nước Mỹ này, thì chúng ta phải cần tham gia vô trong cái hệ thống chính trị của nước Mỹ. Nếu mà chúng ta không có tham gia vô được thì cái tiếng nói của cộng đồng chúng ta sẽ bị yếu đi, và qua cái sự yếu đó thì chúng ta không có thể nào mà đạt được những cái gì mà chúng ta muốn. Cho nên tôi hy vọng là trong những ngày tới, trong những tháng tới, thì tất cả trong cộng đồng của chúng ta, nếu mà chúng ta không có thể là không có đủ khả năng để tham gia trong những cái buổi gây quỹ để ủng hộ người này người khác, chúng ta ít nhất là đi ghi danh bầu cử bỏ phiếu cho những người mà chúng ta ủng hộ. Đó là cái việc làm của một người công dân Mỹ, một người Mỹ gốc Việt mà có một cái ý định là bảo vệ cái quyền lợi của mình ở trong xã hội này, và trong đồng thời là bảo vệ, mang tới những cái sự thay đổi cho xã hội Việt Nam, của đất nước của chúng ta.
Được, cảm ơn anh Cao Quang Ánh, cảm ơn anh Nguyễn Đình Thắng đã dành cho đài chúng tôi cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Chúc hai anh một ngày bình an và tươi vui.